Bài trích phúc âm theo Thánh Luca cho thứ hai tuần thứ 22 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về Nazareth, nơi người sinh trưởng, và theo thói quen của người, thì ngày Sa-bát, người vào hội đường. Người đứng dậy để đọc sách. Người ta trao cho người sách tiên tri Isaiah. Mở sách ra, người gặp ngay đoạn chép rằng: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Người gấp sách lại, trao cho thừa tác viên và ngồi xuống. Mọi người trong hội đường đều chăm chú nhìn người. Người bắt đầu nói với họ: Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe. Mọi người đều làm chứng cho người và thán phục người về những lời từ miệng người thốt ra. Và họ nói: Người này không phải là con ông Giuse sao? Và người nói với họ: Hẳn các ngươi sắp nói cho ta nghe câu ngạn ngữ này: Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đi. Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Người nói tiếp: Ta bảo thật các ngươi, không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật các ngươi, đã có nhiều bà quá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong 3 năm 6 tháng, khi nạn đói lớn xảy ra khắp trong xứ. Giờ vậy, Elia không được sai đến cùng một người nào trong các bà đó, nhưng được sai đến bà quá tại Sarepta thuộc xứ Sidon. Cũng có nhiều người phong củi trong Israel thời tiên tri Elisio, thế mà không người nào trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman người Syria. Khi nghe đến đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xua người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Kính thưa quý anh quý chị, bài phúc âm hôm nay cho thứ hai tuần 22 thường niên thì bắt đầu theo phúc âm Thánh Luca. Thật vậy, trong mùa thường niên thì chúng ta được giáo hội soạn dọn cho các bài phúc âm theo cả ba thánh Marco, Matthew và Luca. Chứ còn nếu mà theo chu kỳ ABC cho các chủ nhật thì năm A chỉ có phụ âm Thánh Matthew, năm B chỉ có phụ âm Thánh Marco và năm C chỉ có phụ âm Thánh Luca. Nhưng mà thường niên á, trong ngày thường trong tuần á, thì cả năm bao gồm cả ba phụ âm. Đầu tiên là Marco, sau đó là Matthew, rồi cuối cùng là Luca. Marco chỉ có 9 tuần lễ đầu tiên thôi. Rồi Matthew từ tuần lễ thứ 10 cho tới hết tuần 21. Còn Luca phụ âm dài hơn thì từ tuần thứ 22 cho tới hết tuần 34. Thì hôm nay phụ âm của Luca thuật lại cho chúng ta về cái biến cố Chúa Giêsu trở về làng Lazarus của người vào hội đường. Và sau đó thì dân chúng phục Ngài, nhưng mà cuối cùng thì lại muốn sát hại Ngài. Đấy, thì nó diễn tiến là như thế. Ban đầu thì Chúa mở sách ra, bất ngờ mở đoạn sách ra. Thì đoạn sách ngay cái đoạn mà Isaiah nói về chính bản thân người, đó là: Thánh thần Chúa ngự trên tôi, sức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng tin mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được thấy, trả tự do những kẻ bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng. Thật vậy, Chúa Giêsu tới là để thực hiện những điều này, nhưng nhờ Thánh Thần ở nơi Ngài, thúc đẩy Ngài, đánh động Ngài để cho Ngài thực hiện những điều đó. Và vì thế nên cũng thể nói là tất cả những gì Ngài làm, chữa lành hay là giải phóng, chữa lành phần xác con người, giải phóng tâm hồn con người, đặc biệt là qua cái vấn đề trừ quỷ, còn chữa lành là qua vấn đề là chữa trị lành các thứ bệnh tật của loài người, thì tất cả những điều đó ám chỉ là hậu quả của tội lỗi mà Chúa tới là để giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Sự chết là hậu quả của tội lỗi và chính cả tội lỗi của con người nữa. Bởi thế nên Ngài phải được tràn đầy thánh thần và Ngài phải được thánh hóa. Ngài phải là một đấng vô tội, Ngài mới có thể đền tội, và mà nhờ thánh thần Ngài mới có thể, Ngài mới có quyền năng để chữa lành và để giải thoát. Hôm nay ứng nghiệm đoạn kinh thánh mà tai các ngươi vừa nghe, thì có nghĩa là cái đoạn kinh thánh đó là áp dụng cho chính bản thân người chứ không cho ai khác hết. Một cách gián tiếp là Ngài công nhận Ngài là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Thì nhưng mà mọi người ở bây giờ đó là người làng của người, đã biết người ngay từ nhỏ, người sống thế nào, là một con người tầm thường thôi. Thế mà bây giờ thì lại nói cho mình là ứng nghiệm lời tiên tri Isaiah, được thánh thần rồi làm những công việc như vậy. Thì từ đó họ thán phục người đó, nhưng mà vẫn đặt vấn đề, người này không phải là con ông Giuse sao? Đấy, và vì thế nên người mới cho họ biết được là hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy chính mình. Đó, cái câu ngạn ngữ Ngài trích ra để áp dụng vào cái trường hợp của người ở nơi làng của người. Và điều chúng tôi nghe thấy xảy ra ở Capernaum, ông hãy làm như vậy tại quê hương ông. Cái câu này mà dân làng Ngài của người nói đó, thì chứng tỏ là dân làng của người thì đa số hay là hầu hết không có ở Capernaum, nhưng mà chỉ nghe thấy Ngài làm những cái điều lạ lùng ở Capernaum, thì họ muốn Ngài làm như vậy ở Nazareth, nhưng mà không thấy Ngài làm, chỉ thấy Ngài tuyên bố trống không như vậy thôi. Vì thế nên họ phục Ngài, nhưng mà họ vẫn không tin Người, bởi vì cái thành kiến của họ về cái quá khứ của con người Ngài và gia đình Ngài ở nơi cái làng xóm của họ. Thì Chúa Giêsu với nói với họ về vấn đề đức tin. Bởi vì sao? Bởi vì họ phải tin vào Người thì mới nhận ra Người. Còn nếu họ không tin mà họ chỉ căn cứ vào thành kiến, vào những cái họ nhìn thấy bề ngoài, thì họ sẽ không nhận ra Ngài. Mà nó không nhận ra Ngài thì không được cứu độ. Có vậy thôi. Và do đó nên Ngài Chúa Giêsu mới trích ra những cái sự kiện xảy ra trong Cựu Ước được ghi chép lại liên quan đến hai vị tiên tri lớn, đó là tiên tri Elia và tiên tri Eliseo, có nghĩa là môn đệ của tiên tri Elia. Và cả hai vị tiên tri này đều liên quan đến thành phần dân ngoại chứ không liên quan đến dân Do Thái. Đấy, mà dân ngoại lại có đức tin ngon lành như hay là còn hơn dân Do Thái nữa. Bởi thế nên trong thời kỳ 3 năm rưỡi bị đói, bị nạn đói xảy ra, chỉ có một cái người đàn bà dân ngoại ở xứ Sidon, đó, bà Hóa, mới hưởng cái ân phúc của tiên tri Elia mà thôi. Và đối với tiên tri Eliseo cũng vậy, cũng là một người dân ngoại xứ Syria, tên là Naaman, một quan trong triều, cũng được sạch bệnh cùi chỉ vì tin tưởng. Thì phúc âm Thánh Luca thật sự là phúc âm trong cái bộ phúc âm nhân lãm hay là trong bộ phúc âm bốn cuốn nghiêng hẳn về lòng thương xót Chúa, về dân ngoại. Bởi thế nên mở đầu cho cái mùa thường niên này đó là đã nói tới dân ngoại rồi. Vì chính Thánh Luca bản thân là dân ngoại và trở lại. Do đó nên Ngài nói đến dân ngoại, và dân ngoại thì liên quan đến lòng thương xót Chúa. Bởi vì lòng thương xót Chúa bao gồm tất cả mọi người chứ không phải chỉ có dân Do Thái. Và lòng thương xót Chúa không loại trừ một ai, nhất là những người tin vào Người. Thì khi dân làng Nazareth thấy Chúa Giêsu có vẻ là khinh thường họ, cho họ là không có đức tin bằng những người dân ngoại như thế, thì họ tức lắm. Đó, mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn. Đó là phúc âm Thánh Luca viết như vậy. Họ trỗi dậy và trục xuất người ra khỏi thành. Họ dẫn người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô người xuống vực thẳm. Nhưng người rẽ qua giữa họ mà đi. Cái sự kiện mà người họ muốn giết người mà không được thì tất nhiên là chưa tới giờ của người. Và người không có phải chết cách như vậy. Người chết đúng như Chúa Cha muốn cơ, là được treo lên khỏi mặt đất, bị đóng đanh, chứ không phải là như vậy. Và phải sau một thời gian 3 năm người giảng đạo rồi người mới bị chết. Mà bây giờ chưa chi đã, chết rồi thì không có được. Và thế nên người biết cái giờ của người. Và không phải người biến đi là để vì vấn đề sợ người, những người giết hại người. Nhưng mà người biến đi là để làm trọn ý của Chúa Cha. Có vậy thôi. Và cái việc người biến đi giữa họ đó cũng cho chúng ta thấy một cái điều như thế này. Đó là cái gì? Người là một vị gọi là ngôi vị thần linh, chứ không phải chỉ là thuần con người, thuần túy loài người. Do đó nên người có một cái quyền năng bởi Chúa Thánh Thần. Và vì thế nên chúng ta thấy là cũng dễ hiểu khi mà áp dụng cái điều này vào với vấn đề việc Đức Mẹ sinh con. Thì theo như giáo hội dạy thì Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, chứ không phải chỉ có đồng trinh trước khi sinh con, giống như người anh chị em tin lành tin. Nhưng mà họ không tin đang khi và sau khi sinh con Đức Mẹ còn đồng trinh. Nhưng mà trong cái trường hợp này chúng ta áp dụng vô cái trường hợp Đức Mẹ đang khi sinh con. Và vì sao vậy? Lúc bây giờ như đã nói là Chúa Giêsu là một ngôi vị thần linh chứ không phải là thuần túy loài người. Đấy, chỉ có mặc nhân tính của loài người. Thế thôi. Nhưng mà cái nhân tính đó thì cũng được nói chung và thân xác nó riêng được thụ thai trong lòng Đức Mẹ bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Do đó khi người sinh ra cũng bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Và vì thế nên người sinh ra một cách lạ chứ không cách thường theo như các người đàn bà khác cũng bị quằn quại đau đớn. Và người sinh ra một cách tự nhiên giống như mọi người đàn bà khác. Không. Người sinh ra bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Có thể là người cũng biến từ trong bụng mẹ mà ra khỏi bụng mẹ, chứ không có sinh theo kiểu thường của người phụ nữ trần gian. Người rẽ qua giữa họ mà đi thì cũng giống như là người từ trong bụng của Đức Mẹ, từ cung của Đức Mẹ mà người xuất hiện ra bên ngoài. Và người sinh ra kiểu như vậy. Hỡi mẹ Maria, qua bài phúc âm hôm nay, chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con một Đức Kitô tràn đầy Thánh Linh, một vị Thánh Linh đã tác tạo nên chính nhân tính của người nơi cung lòng trinh nguyên của mẹ. Xin mẹ cho chúng con cũng được chia sẻ Thánh Thần của người bằng cách kết hợp với người, nên một với người. Nhờ đó chúng con mới có thể tiếp tục sứ vụ của người, làm chứng cho người và thực hiện sứ mệnh của người trên trần gian này trong đời sống Kitô hữu của chúng con, trong vai trò là một giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân, chứng tông đồ giáo dân, nhưng phải là chứng nhân cho người nhờ Thánh Thần người ban xuống cho chúng con. Amen.